Dĩ thứ 28, Ngài Ca Chiên Viên. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, đảnh lễ và trình thưa như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, bấy lâu nay, chúng con dạy các môn đồ của con tu pháp môn nghi và tìm, mà chúng con gọi là pháp môn tu Đại Thừa. Chúng con rất hãnh diện pháp môn tu này cho là cao nhất, tuyệt vời nhất. Hôm nay, nhờ các U Bà Tắc và U Bà Di hỏi, Đức Thế Tôn dạy rõ nơi thế giới này, dù dụng công tu pháp môn gì cũng là không giải thoát được, làm chúng con rất hổ thẹn. Các vị U Bà Tắc và U Bà Di mà còn nhận được lời dạy của Đức Thế Tôn, còn chúng con mang danh là đệ tử lớn của Đấng Giác Ngộ mà lại đeo bám tu trong bóng tối, không biết giác ngộ là gì. Chúng con tu bám theo nhân quả mà lại cho mình tu cao, thật là xấu hổ quá. Kính xin Đức Thế Tôn nhận lời sám hối chân thành của chúng con. Đức Thế Tôn đã phân tích về tu thanh tịnh thiền để trở về nguồn cội của chính chúng con. Chúng con mới hiểu, từ trước đến nay chúng con dạy các môn đồ tu để đùa với cái bóng của vật lý thế giới này, mà còn đi khoe với người khác là chúng con dạy pháp môn Đại Thừa là cao hơn hết. Ngài Ca Chiên Viên vừa nói vừa khóc, làm ai ai cũng cảm động khóc theo. Đức Phật nghe ông Ca Chiên Viên trình thưa như vậy, Ngài liền ngó sang ông Duy Ma Cật, yêu cầu ông Duy Ma Cật nói pháp môn tu thanh tịnh thiền thật rõ, để trong hội chúng ai cũng lãnh hội được. Ông Duy Ma Cật liền đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật và nói với đại chúng rằng, kính thưa quý Ngài, Đức Thế Tôn đã ủy quyền cho tôi nói pháp môn tu thanh tịnh thiền này thật rõ hơn, để trong số quý vị có ai thật sự muốn giải thoát biết căn bản. Pháp môn tu thanh tịnh thiền này Đức Thế Tôn có dạy ẩn ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như: Một, anh chàng cùng tử, ý Như Lai dạy, ai cũng đã giàu sang mà lại tự đặt mình là người nghèo khó, đi làm thuê cho người khác. Hai, ai cũng có sẵn viên ngọc quý trong thân, không đem ra sử dụng mà lại đi cầu xin người khác. Vì Đức Thế Tôn dạy ẩn ý như vậy, nên không ai nhận được ẩn ý sâu màu này. Hôm nay chỉ còn hơn một năm nữa là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nên Đức Thế Tôn dạy trắng pháp môn thanh tịnh thiền này cho những vị đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Tôi may mắn là một trong những người này. Dâng lời Đức Thế Tôn, tôi xin trình bày cốt tủy của pháp môn thanh tịnh thiền này, giúp cho ai muốn giải thoát biết đường thực hành. Quý ông bà muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật chất trần gian này thì phải biết hai nguyên lý như sau. Một, cấu tạo nơi thế giới loài người là nói hẹp, còn nói rộng hơn là trong một tam giới. Hai, sự sống ngoài sức hút của vật lý âm dương này là gì? Dâng lời Đức Thế Tôn, tôi xin trình bày hai phần như sau. Một, trong thế giới loài người, cấu tạo có năm thứ như: Một, tứ đại là đất, nước, khí, lửa, hình thành ra sắc thể. Hai, điện từ âm dương duy trì sắc thể này. Ba, tổng nghiệp của một con người là do suy nghĩ và việc làm của người đó từ vô lượng đời trước. 4. Tánh của một con người để kéo sắc thể đi trong lục đạo. 5. Tánh Phật là làm sự sống cho một con người. 2. Trong thế giới Phật giới, cấu tạo bằng 3 thứ như sau. 1. Điện từ quang trùm khắp trong Phật giới. 2. ý, cái ý này tự nhiên có hằng hà sa số trong Phật giới. Trong mọi cái ý tự nhiên có bốn thứ: A. Hằng thấy, B. Hằng nghe, C. Hằng pháp, D. Hằng biết. Cái ý này được điện từ quang bao bọc lại thành một khối nhỏ, nên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật gọi là tánh. 3. Cái mênh mông và trùm khắp đó, Đức Thế Tôn cũng như mười phương chư Phật gọi là Phật. Tánh có đầy khắp trong Phật giới, nên quý ngài gọi chung là Phật tánh. Đức Thế Tôn dạy, giống như ở thế giới này, loài cá có khắp trong biển, nên loài người gọi là cá biển vậy. Khi quý vị đã biết rõ hai nơi nói trên, muốn sống đâu thì tùy ý của mình. Muốn sống trong thế giới loài người thì sống bằng tánh người của mình, để được đi luân chuyển trong thế giới cũng như trong tam giới này. Muốn trở về Phật giới để sống thì phải sống bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Ông Duy Ma Cật vừa trình bày đến đây, Đức Phật bảo ông dừng. Đức Phật liền nói:
Ông Duy Ma Cật đã trình bày căn bản sự sống ở hai nơi. Một, nơi thế giới loài người cũng như trong tam giới. Hai, nơi mười phương chư Phật sống. Vậy trong pháp hội này có ai biết vượt ra ngoài thế giới loài người để trở về sống trong Phật giới không?
Đức Phật vừa dứt lời, có ông cư sĩ Thường Trọng Thanh từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay thưa trình rành: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo như lời trình bày của ông Duy Ma Cật quá rõ ràng về hai nơi sống, nếu trong chúng con ai muốn luân hồi thì sống với tánh phàm phu của chính mình, còn vị nào muốn giải thoát thì hằng sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Đức Phật bảo ông:
Đâu, ông nói rõ cho Như Lai và đại chúng nghe chi tiết coi có đúng không? Nếu đúng, Như Lai sẽ ứng chứng cho.
Ông cư sĩ Thường Trọng Thanh thưa trình cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, đầu tiên Phật tánh ở trong bệ tánh thanh tịnh, vì tò mò nên vào thế giới loài người xem thử. Không ngờ trong thế giới loài người là một trung tâm vận hành luân hồi, do sức hút của điện từ âm dương duy trì để tồn tại theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt. Khi Phật tánh bị cuốn hút vào thế giới loài người, rồi vào thân của một con người, trong thân của con người có cái tánh người. Chính cái tánh người này tưởng tượng ra đủ thứ để dẫn đi trong lục đạo luân hồi, như: Một, tưởng tượng dụng công ép cho tâm vật lý được thanh tịnh để hưởng niềm vui thanh tịnh ấy, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được giảng sanh đến các cõi trời vô sắc sinh sống, hết tuổi thọ phải trở lại loài người sống tiếp và chuyển đi nơi khác. Hai, tưởng tượng làm phước thật nhiều, mong đến sống các nơi vui chơi, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được giảng sanh đến các cõi trời hữu sắc sinh sống, khi hết tuổi thọ phải trở lại loài người sống tiếp và luân chuyển đi nơi khác. Ba, tưởng tượng làm phước thật nhiều, cầu mong đến nơi vui tươi mà thanh tịnh sống, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được giảng sanh đến nước tịnh độ sống, khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới để luân chuyển đi nơi khác. 4. Tưởng tượng muốn làm con của vị trời nào đó để hầu hạ vị trời đó, ở thế giới loài người phải làm phước thiện thật nhiều, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được giảng sanh đến một trong 11 hành tinh cõi trời dục giới sinh sống để thỏa lòng ham muốn của mình, khi hết tuổi thọ phải trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới để luân chuyển theo sự ham muốn của mình. Trên đây là bốn tầng hưởng phước dương, còn dưới đây là một phần hưởng phước âm. Một, hưởng phước âm là làm loài thần để ăn thức ăn của loài người đem đến cúng. Cõi người là nơi trả quả hoặc đòi nợ với nhau bằng cách là thay phiên nhau trả hoặc đòi nợ trong dòng tộc. Làm súc sanh để trả quả mình giết hại loài súc sanh. Làm ngạ quỷ có hai phần quả báo. Một, mình lừa người khác bằng cách là nói mình thấy và nói chuyện được với loài cô hồn để dụ người ngu khờ tin lấy tiền của họ. Hai, ở thế giới loài người cướp giật của người khác bị sống trong địa ngục để trả quả mà ở thế giới loài người mình gây trọng tội. Trên đây là quy luật nhân quả nơi thế giới loài người. Kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con. Đức Phật khen ông thường trọng khanh. Ông hết sức vui mừng, cảm ơn và lại tạ Đức Phật rồi lui ra.